nay là ngày 10 tháng 8 năm 2001. Trong mùa an cư tại giảng đường chùa Phổ Đà. Hôm nay chúng ta học tiếp tục học về Tam Bảo học. Học về Pháp Bảo, tức là viên ngọc quý thứ hai. Thì tuần rồi thì chúng ta học về chữ pháp ở trong vạn pháp, và chữ pháp của pháp tướng, và tôi giới thiệu trong đó thì nó có những cái phần đó nó thuộc về của pháp tướng di thức học. Tôi giới thiệu về cái pháp tướng đó thì nhớ rằng là pháp tướng là nhìn trên cái hiện tượng của vạn pháp mà nói, mà nói về cái tánh của vạn pháp trên bên mặt hiện tượng. Thì bên mặt hiện tượng của vạn pháp trong đạo Phật gọi là về mặt tục đế của vạn pháp. Thì vạn pháp nó có tánh thiện mà nó cũng có tánh ác. Thì theo cái nhận thức, thì theo cái nhìn của con người, nếu con người có nhận thức tốt, có chánh niệm, có tỉnh thức, có giác ngộ, thì ta cũng nhìn hiện tượng vạn pháp như mọi người khác vậy, nhưng mà ta thấy nó có cái tánh hoàn toàn là không có tội lỗi gì hết, mà nó thanh tịnh. Tánh nó thanh tịnh. Còn không khéo thì chúng ta nhìn bằng cái nhận thức, cái hiểu biết của cái chủng tánh phàm phu của ngoại đạo, thì cái hiện tượng vạn pháp nó trở thành ra cái nguyên nhân của đau khổ, của tội lỗi. Tôi nhắc lại, ví dụ như bữa hôm nọ tôi vừa trình bày rồi đó, trong cái phần mà tâm sở của chúng ta, tâm vương của chúng ta là bát thức tâm vương, hả? Cái đó cần phải nhớ rồi. Cái tâm sở của chúng ta đó thì nó có thể là tâm sở thiện, như là 11 món tâm sở thiện. Chúng ta có thể phát huy 11 món tâm sở thiện đó để chúng ta sống trong sự an lành, sự hạnh phúc, sự kinh an, tự tại. Thậm chí nó đi tới cái chỗ mà Bồ Đề Niết Bàn nữa. Còn bằng trái lại, chúng ta không khéo, không biết tu tập, không có tỉnh thức, không có chánh niệm, thì cái tâm sở của chúng ta nó trở thành ra phiền não, thành ra vô minh. Mà trong đó kiến hoặc tư hoặc là gom lại nó thành kiến hoặc và tư hoặc. Đó là cái đối tượng sở tu của cái người đệ tử Phật là phải tu suốt đời. Cho nên cái hoặc kiến tư đó là về cái mặt xấu của tâm sở, nó biểu lộ ra là kiến hoặc và tư hoặc. Cho nên kinh điển ta có gọi là cái từ người ta gọi là tu sở đoạn hoặc, tức là cái hoặc đó là cái hoặc của người tu hành là cần phải đoạn trừ suốt đời. Chừng nào mà chứng được cái quả vị a la hán thì là kiến tư hoặc mới là hết, hay nói ngược lại là khi nào mà hết kiến tư hoặc thì mới chứng được quả a la hán. Còn chưa chứng được quả là hết thì nó là cái đối tượng mà cần phải tu tập, phải dịch trừ suốt. Kiến hoặc, kiến tư hoặc tức là tham sân si mạng nghĩ ác kiến sáu món. Cái ác kiến là ta triển khai ra thân kiến, biện kiến, tà kiến, kiến thủ kiến và giới cấm thủ kiến. Có người đó ta gọi là kiến tư hoặc, gọi là tu sở đoạn hoặc. Cái hoặc đó của người tu hành cần phải đoạn. Bữa nay tôi nói tiếp về cái cái pháp tướng. Tôi nói tiếp à, nhìn bên mặt pháp tướng á, thì tức là nhìn trên bên phương diện là hiện tượng của vạn pháp à. Thì cái pháp á, kể cả pháp của Phật nói ha, chứ không phải là pháp của người thường nói, pháp của Phật nói, mà trong đó cũng có chia ra là pháp khế cơ và khế lý. Cho nên là các vị tăng ni mà học đó, người ta định nghĩa cái chữ kinh của Phật giáo mà. Chữ kinh người ta dịch là khế, nó cho đủ là khế kinh. Mà khế kinh ra thì nó có khế lý và khế cơ. Đây, về mặt hiện tượng vạn pháp và pháp tướng là ta chia vậy đó. Nhìn mình bằng pháp tướng thì ta chia thôi. Ví dụ như chữ kinh là khế kinh, mà nó có khế lý và khế cơ. Cái kinh mà thông thường mà các Phật tử được nghe được học, mà tăng ni được nghe được học bình thường đó, là kinh đó là kinh khế cơ hết. Tuyệt đại đa số là không dễ gì mà có được học kinh khế lý. Kinh khế lý là cái kinh của người có chủng tử đại thừa mới học nổi. Chứ cái chủng tử tiểu thừa, chủng tử phàm phu, chủng tử ngoại đạo thì càng không thể nghe được câu nào. Chủng tử ngoại đạo thì chủng tử phàm phu thì là đối với cái kinh điển khế lý thì không nghe được câu nào. Chẳng những không nghe được mà còn á, còn công kích, còn bất mãn, bất bình, còn chống đối, còn công kích, đã tha nữa cơ. Cái đó là tôi sẽ trình bày, các vị sẽ thấy. Còn tuyệt đại đa số là đều học kinh điển của Phật, là đều học kinh khế cơ không. Khế cơ có nghĩa là tùy theo căn cơ của mọi người. Mà Đức Phật dạy trong các cái kinh điển đó là tùy theo cái căn cơ, cái trình độ của mọi người. Cho nên cái kinh đó đó là ta gọi là kinh khế cơ, cũng tức là gọi là kinh bất liễu nghĩa. Bất liễu nghĩa có nghĩa là cái nghĩa nó chưa có trọn, nói vậy mà chưa phải vậy. Tôi nói một cái mà các vị có thể giật mình á. Ví dụ như giáo lý vô thường, Phật dạy là vô thường. Tất cả hiện tượng sự vật nhìn qua ai cũng đều thấy sự vật là vô thường. Và phân tích cho rõ ràng là vô thường. Con người là có sanh, lão, bệnh, tử, thế là vô thường, đúng quá rồi chứ gì nữa. Nhà cửa, sự vật, cái bình, cái bàn, cái ly, cái tách này, mọi vật đều là vô thường. Vì nó có trải qua những cái tướng biến dị của nó là sanh, trụ, dị, rồi diệt. Có sanh ra, mới làm ra, rồi đang còn tồn tại sử dụng được, sau đó cũ, hư, lần lần mục, nát, cuối cùng là tiêu hoại. Thế thì sanh, trụ, diệt, đúng quá rồi, vô thường chứ gì nữa. Rồi còn như cái quả địa cầu này cũng vậy. Lúc nó mới tạo ra, tạo thành ra, ta gọi là thành. Các nhà khoa học ngày nay đó, họ đang phóng phi thuyền lên để họ tìm từ cái micro, cái số bụi, gió bụi của mặt trời, để họ tìm coi cái quả địa cầu này nó thành lập ra, nó tồn, nó sinh khởi ra đó ha, là được mấy tỷ năm. Họ đang nghiên cứu đấy, đang phóng phi thuyền để lấy cái bụi và gió của mặt trời. Mà lấy chút xíu chứ không dễ gì lấy nhiều được. Họ dùng cái từ gọi là micro, chứ không phải là micro. Micro là cái này nó nhỏ và nó nhỏ, còn có mức độ còn dễ tìm, và micro còn nhỏ nữa. Chút xíu nào đó vậy đó, nên về đây để nghiên cứu coi cái quả đất này nó thành lập. Nó có ra được bao nhiêu tỷ năm, chứ bây giờ thì nó chưa có trúng. Bây giờ thì bao nhiêu tỷ thì cũng nhắm chừng, chứ mà nó chưa có cái dữ liệu để mà mình có thể nói khẳng định được. Thế thì là nó có thành. Rồi hiện giờ đây là mình đang ở đây nè, ở mấy tỷ năm nay đó mà, là giai đoạn nó trụ, thành trụ. Nhưng mà bây giờ đây là có cái hiện tượng hoại, là quả đất nóng lạnh lên, băng ở Bắc Cực, Nam Cực tan ra, và những hòn đảo thấp đó bây giờ có thể là bị ngập lụt. Vì băng tan là nước biển dưng là đảo mà thấp xưa nay có thể ở được, nhưng mà bây giờ có thể phải di cư, là vì nó lụt. Mà lụt như vậy là đất liền cũng có những cái vùng thấp đều bị lụt, không thể ở được. Rồi cái sức nóng của quả địa cầu ngày tăng, thì cái tia cực tím của mặt trời là nó phóng xuống như nhân gian này, thì có thể con người có thể nhiều cái thứ bệnh hoạn, bệnh ngoài da, bệnh ung thư da, thậm chí ung thư. Rồi quả đất thì là bây giờ thì mình lấy mỗi ngày là mấy triệu thùng dầu, mà cả thế giới này miền Trung Đông mỗi chỗ lấy mấy triệu ha, thì đương nhiên là giống như là cái hơi ở trong quả banh mà giờ mình chích mình lấy hơi ra bớt thì cái banh nó đương nhiên là nó phải trống, nó phải xẹp bớt, xẹp teo lại. Chứ thì với mặt đất của mình nghĩa là nó có cái dầu, tức là một chất nước ha, nó căng đầy ra vậy, mà giờ mình cứ mình lấy lên ngày mấy tỷ thùng vậy đó, cả cái thế giới này thì là rồi đây là quả đất nó trống là đương nhiên là phải sụp thôi. Giống như cái banh mà mình rút hơi bớt ra thì nó phải teo lên, nó nhăn nhúm lại, nó phải sụp thôi, phải xẹp lại đó. Cho nên là lần lần rồi thì nó đi tới cái chỗ hoại. Và hiện tượng bây giờ là đi tới cái chỗ hoại. Các nhà khoa học thấy rõ mà mình cũng có thấy, nhưng mà mình thấy bằng mắt thường. Cái trí thường thì không rõ lắm, nhưng mà khoa học thì họ thấy rõ lắm. Thế thì thành trụ hoại. Mà ngày nào đó nó sụp, thương hải biến như thang tan liền hả, đất liền thành ra biển cả, mà biển cả lại thành đất liền, nó xáo trộn hết. Thế thì con người không còn tồn tại được ở trong những cái vùng như vậy nữa. Thế thì là thành trụ hoại không, đó là cái chân lý vô thường, ai cũng thấy là đúng quá rồi chứ gì đó. Là hải hùng là sợ sệt chân lý vô thường chứ gì đó. Rồi khổ hả, khổ thì kiếp con người khổ quá mà, kể cả vua cũng khổ mà. Mấy ông làm vua, làm tổng thống, làm tổng trưởng, bộ trưởng lên chứ đâu có sức gì đâu, cực lắm, cực. Người việc lo lắng nếu mà không thành tựu là bị bãi chức, bị trước phê. Đó là vua, là tổng thống, là bộ trưởng hả. Chưa kể là về nhà vợ con làm bậy bạ, hoặc là chồng con làm bậy bạ, khổ vô cùng. Tôi đọc một tờ báo đó, một nghệ sĩ có danh tiếng mà có con, giờ nó làm tờ hung thú, nó có mèo rồi nó làm hung thú bậy bạ, nó làm tờ ly dị mà nó làm cái là ly dị, mà nó đóng luôn cả mập tòa án, giả mập tòa án luôn để làm ly dị vợ đặng đi theo mèo, chưa chưa, cái khổ thì nó khổ đủ thứ hết trơn. Khổ về lo ăn, lo mặc, lo ở, rồi lo đói, lo lạnh, rồi lo công việc xã hội, rồi mà làm không khéo là không lỗ lã, nó đủ thứ khổ, kiếm ăn, kiếm sống rồi. Còn cái vụ mà gia đình là sống mà nó bất ổn, chồng hay là vợ bất ổn, thế nên khổ từ trong tới ngoài. Làm quan thì sợ bại chức, buôn lậu thì có thể đi tới tử hình. Thế thì chân lý khổ là khổ quá phải rồi, nhưng mà không phải vậy à. Vô thường mình nghe là đúng rồi ha, khổ là mình thấy đúng rồi ha, nhưng mà đó là bất liễu nghĩa đó. Rồi vô ngã thì mình cũng phân tích là không có cái gì mà nó tồn tại, nó vĩnh cửu và tự nó sanh ra nó được hết đó. Đều là chân lý duyên sanh à, mà duyên sanh thì là nhân duyên tan rã thì nó cũng tan rã theo. Thế là chân lý vô ngã mình thấy đúng quá rồi chứ. Do vậy mà cuộc đời là bất an, bất bình, không có tự tại. Thế là chân lý bất định cũng đúng quá rồi. Vô thường, khổ, vô ngã, bất định đúng quá rồi. À, thế thì về mặt hiện tượng của dạng pháp, về pháp tướng mình phân tích Phật giải đàng hoàng là vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh và vạn pháp giải không. Nhưng mà nếu mà các vị mà học đi sâu vào kinh Đại Bát Niết Bàn ha, các vị nói cái đó là không đúng. Mà người có tu tập thật sự, có trí tuệ thật sự là cũng thấy rõ cái đó học không đúng. Mà phải nói rằng là thường, phải thấy cho được cái chân lý thường chứ không phải là vô thường. Vô thường là tại mình, ví dụ như là núi sông nhà cửa nó vốn là không có xây diễn gì đảo lộn gì hết ha. Vậy mà có lúc người ta thấy núi sông nhà cửa có cây đều đảo lộn xây tròn là vì sao? Là tại vì người đó uống rượu sai. À, vì uống rượu sai mà thấy núi sông nhà cửa đất đai đều là xây tròn đảo lộn, chứ kỳ thật là núi sông nhà cửa đất đai không có đảo lộn. Cho nên chúng ta mình nhìn thấy mà cái chân lý vô thường đó là tại vì chúng ta là chưa thấy được cái chân lý thật, cái tánh thật của vạn pháp. Cho nên về pháp tướng ấy, về mặt kêu gọi là tục đế đó, về mặt tương đối đó ha, thì nói vô thường là đúng. Nhưng mà các vị phải tu tập tư duy, các vị phải thấy cho được cái chân lý là thường mới là trúng chân lý, mới gọi là kinh liễu nghĩa. Còn chân lý vô thường là kinh bất liễu nghĩa. Kinh mà nói rằng chân lý vô thường đó là kinh khế cơ chứ không phải là khế lý. Khế cơ là vì nói với những người mà tham mê sắc tài danh thực ha, người ta tưởng đâu đó là thiệt, người ta đam mê nó rồi người ta bỏ quên hết những cái sự an lành hạnh phúc chân thật. Ta chạy theo tài sắc danh thực thùy, đam mê ngũ dục. À, cho nên Phật mới dạy cái chân lý vô thường để cho người ta thấy được cái tính chất là vô thường của nó. Để người ta bớt đi cái đam mê, bớt chạy theo những cái dục vọng tầm thường đó. Chứ còn nói vô thường chưa phải là chân lý. Mà người tu tập phải thấy cho được cái chân lý thường. Cái này khó lắm mà cũng hay lắm, mà cũng khó lắm, khó nghe lắm. Tôi nói ví dụ như là trong các vị đây nè, các vị có thường, có một cái tâm thường của các vị đấy. Tôi gọi là thường trú chân tâm của các vị đấy. Nhưng mà tuyệt đại đa số phần nhiều các vị không gặp được cái đó. Mà các vị là sống bằng vọng tâm hoàn toàn. Vọng tâm là cái gì? Tôi nói là mọi người đều có thể kinh nghiệm được hết. Mỗi ngày ngủ ra mở mắt thức dậy ra thì sống theo cái chu kỳ mừng. Qua cái giai đoạn mừng tới gặp cái đụng gì đó giận. Giận rồi dằn được cái giận, nén cái giận. À, xảy đến gì chuyện khác, thương. Thương rồi nghĩa là vượt qua được cái thương hả? Nó đến sợ một cái lý do gì đó, hoàn cảnh gì đó, sự kiện gì đó làm cho mình sợ. Rồi qua cái cơn sợ đó thì là nhớ tới là cái yêu. Yêu chồng, yêu con, yêu cha, yêu mẹ, yêu bạn, yêu bè gì đó ha. Yêu rồi qua cái cơn yêu rồi tới ghét. Ghét cay, ghét đắng. Rồi qua cái ghét rồi thì tới triển vọng mong muốn tham cầu cái gì đó. Thế thì là ta gọi là thức tình mà. Mừng, giận, thương, sợ, yêu, ghét, muốn. Rồi ta đi trở lại cái chu kỳ khác cũng mừng, giận, thương, sợ, yêu, ghét, muốn, mừng, giận, thương, sợ, yêu, ghét. Cứ như thế. Thành ta cả ngày chúng ta không gặp được cái chân tâm thường trú nó ở mãi với chúng ta. Chúng ta không gặp. Mà chúng ta gặp cái thất tình đó. Cái chu kỳ đó. Trừ ra những người có tư duy, có thiền định, có chánh niệm. mới là dùng cái trí tuệ nha, người ta samatha tức là ta chỉ, à, chỉ tức là ta chặn bốn bề hết, giống như là ta cô lập vậy đó, à, giống như là cảnh sát mà cô lập mấy cái đoạn biểu tình vậy đó, mấy cái đường nào mà để đi vô cái quán trường đó là đều ta cô lập hết, à, tức là chỉ, ta chỉ ta không cho cái niệm gì mừng gì giận gì thương gì sợ gì yêu gì ghét gì muốn, ta chỉ chặn đứng cô lập lại. Thế thì lúc bây giờ ta còn một cái tư duy, còn một cái tín niệm, cái tính tư duy của ta, ta mới đặt cái vấn đề là tìm coi mình bây giờ mình còn cái gì. Hết mừng rồi, giận thương sợ yêu ghét muốn hết rồi, bây giờ mình còn cái gì? À, thế là nó còn một cái tâm hết sức hơn thang rộng rãi mà an lành một cách vô cùng tuyệt diệu mà không có đau khổ gì hết. Còn chứ, chúng ta có thể còn cái đó mà mọi người đều có thể làm được đó chứ. Samatha tức là chặn cô lập đi, cô lập cái niệm gì mừng, cô lập gì giận, thương, sợ, yêu, ghét, muốn, tất cả đều cô lập hết. Thế thì là hết cái đó rồi còn gì? Rõ ràng là chúng ta còn một cái tâm hết sức an lành, hết sức sáng suốt, hết sức thanh tịnh, không có một chút phiền lụy khổ đau nào hết. Đây, cái đó là kinh Phật là gọi đó là chân tâm thường trú, tức là cái tâm thật của mình nó ở luôn với mình. Thường trú có nghĩa là nó ở luôn, ở vĩnh cửu với mình. Vậy mà hàng ngày mình không gặp cái đó. Ghê gớm chưa? Đó là một sự thật kỳ quặc của kiếp con người. Do vậy cho nên con người mà thấy là vô thường, khổ vô ngã bất tịnh là do con người, chứ không phải là cuộc đời nó vậy. Cũng như cái vấn đề là các vị chỉ thấy rằng tâm của mình là gì? Là mừng, giận, thương, sợ, yêu, ghét, muốn. Không trúng đâu. Tại vì các vị sống bằng vọng tâm đó. Chứ tâm các vị không phải là cái vô thường. Hết mừng tới giận, hết giận tới thương, hết thương tới sợ, hết sợ tới yêu, hết yêu tới ghét, hết ghét tới muốn. Không phải vậy. Tâm các vị không phải là cái đó. Mà tâm các vị là một cái hoàn toàn thanh tịnh, an lành, tuyệt diệu. Không có chút ưu việt khổ não nào hết. Cái đó mới là cái của các vị. Cái đó mới là cái thường của các vị. Còn các vị sống hàng ngày với cái tâm vô thường, tức là sống bằng vọng tâm, cho nên cái tâm đó vô thường. Còn cái tâm thường của các vị lại ít khi gặp, thậm chí có người cả đời không gặp. Không học đại thừa tư tưởng là không bao giờ gặp cái đó đâu. Không bao giờ gặp. Dù các vị làm trụ trì chùa các vị thật đẹp như hoàng gia, như cung điện hoàng gia ha, tiền bạc vô như nước, ngoại quốc gỡ về ào ào, tủ cách sắt có, cách gỗ có ha, mỗi ngày mỗi đêm vô ra ào ào, mà suốt đời các vị không bao giờ gặp cái đó. Gặp cái thường trú chân tâm của các vị không dễ gì gặp. Phải học đại thừa, phải tu tập đại thừa mới gặp được. À, thế là vấn đề thường. Trong cái vô thường, các vị phải tìm thấy cho được cái thường. Trong cái khổ, các vị phải tìm thấy cho được cái lạ. À, khổ đây nè, hàng ngày khổ nè, mừng, giận, thương, sợ, yêu, ghét, muốn. À, rồi yêu cái gì? Yêu cái gì? Ghét cái gì? Phân tích ra ghét hết rồi, rồi yêu, ghét, đã đời rồi. Thế thì là cái đó hoàn toàn không phải là cái của các vị thật đâu. Đó là vọng tâm của các vị đấy. Yêu cái gì? Yêu không có thiệt đâu. Yêu rồi làm giấy ly dị giả. Tà chưa xử, nó tự xử. Nó làm bản án, rồi làm dấu của tòa án. Nó đóng vô, đem về trình vợ nè. Nè, đưa tôi 140 triệu. Còn nhà cửa con cái bà nuôi, ra đây tôi 140 triệu, giấu tòa đàng hoàng đây. Tới chừng nữa đưa ra tòa án, trời, dấu này dấu của tôi sao? Sao tôi không có dấu này mà? Té ra là nó làm cái giấy gì giả, vậy mà hồi đó nó yêu dữ lắm rồi đó. Ba bốn đứa con không yêu sao được, yêu lắm đó chứ. Nhưng mà cái tình yêu là vậy đó. À, do vậy cho nên là tất cả những cái mà mình sống bằng vọng tâm đó hoàn toàn nó lừa gạt mình, không có thiệt. mừng cũng rất giống. Tôi mới cho $1,000 là lớ quá đi là chợ tính mua này kia là tụi nó thẻo bóp mới lấy rồi. À, thế thì là vui được con củi là mất $10,000 rồi, sầu não khổ biết chừng nào. Thế thì cứ mừng ta cũng mừng giống. Rồi yêu như tôi nói là chuyện rồi đó ha. Yêu cũng yêu giống. Kể cả vợ chồng mà ta gọi là yêu thiệt cũng là giống luôn. Con trẻ nó yêu đấy, cái già nó cho vô viện bảo tàng. Thứ nhất là mấy bà lỗ dữ lắm, cỡ 60 là cho vô viện bảo tàng hết. Cũng ngộ, mấy bà cũng kỳ. Thật ra thì theo sách vở đó thì mấy bà thì lúc 60 thì không có cần mấy ông nữa đâu. Nhưng mà nó mà nó là quỷ quái là cũng tức lắm, không cho ăn, không cho uống ha. Bởi vì nó để cho ta vô viện bảo tàng mà. Thế thì là cái yêu không có thiệt. Mừng cũng có mừng thiệt, thương cũng có thương thiệt. Cho nên là hoàn toàn mình sống cái đó, mà cái đó không phải là cái của mình đó. Cái đó là cái thuộc về cái vọng bên ngoài, thuộc về cái vô thường. Tôi nói cái này là tất cả, nếu mà các vị để ý, các vị sẽ thấy được cái chân thường của các vị. Tôi gọi đó là thường trú chân tâm. Cô động nữa, cô động gì cho nó. Cái chân tâm đó nó ở luôn đó. Thế là vô thường nè, phải tìm thấy cho được cái thường mới là cái lý nha. Còn vô thường là khế. Cái cơ khổ là khế cơ, mà lạc mới là khế, mới là chân lý đó. Đây gọi là kinh khế lý, tức là nó phù hợp với chân lý. Ngã là chân lý, mà vô ngã là khế cơ. Ngã là kinh liễu nghĩa, vô ngã là kinh bất liễu nghĩa. Ngã đây có nghĩa là vạn vật không có cái nào mất. Như hồi nãy tôi nói là mình thấy mất ha, mình thấy có sanh trụ dĩ, mình thấy có thành trụ hoại không, mình thấy có sanh lão bệnh tử. Nhưng mà kỳ thật ra tất cả những cái đó nó là hiện tượng, mà sanh diệt đó là những cái hiện tượng sanh diệt hữu cùng, nó sanh diệt trong cái bản thể vô cùng. Tôi nói ví dụ như vậy là các vị là một đống, một vùng nước, một vùng nước mà nó ngập lụt ha, rồi các vị cô lập vùng nước đó để từ từ nó bốc hơi, để các vị thấy nước nó cạn á, mà cạn các vị tưởng trong cái nước nó mất sao, không có mất nha. Nước nó bốc hơi lên nó thành mây nước. Mây nước thì nó hạn ở đây, mà nó qua bên Pháp á, nó làm lục bên Pháp á, nó qua bên Andri, nó làm lục bên đó, qua Mỹ làm lục bên đó. Thế thì là nước thấy bốc hơi đây, thấy là cạn mất rồi vậy, nhưng mà không hề có mất. Qua bên kia nó đổ âm vậy, mà bên đây thì hạn. Rồi thời gian nào đó bên kia hạn mấy năm trời ha, tưởng đâu là nước nó khô hết rồi, nó khô rồi, nó không còn nước, không phải. Nó đem qua bên Trung Quốc, đem qua Philippines, mưa hạn âm đổ bên. Thế thì chẳng qua là nó là những cái sanh diệt hữu cùng, có cùng tận, mà nó sanh diệt diệt sanh trong cái bản thể vô cùng. Đó. Cho nên nó không có mất. Kể cả mà mình uống vậy nè, hả? Đó, tách nước mình uống vậy nè, mình tưởng đâu là như nước đây là tiêu rồi hả? Tưởng đâu mất nước hết rồi, tiêu hết rồi, mất rồi. Đừng cứ tưởng vậy mà làm, nó sanh ra thứ nước khác. Nó sanh ra thứ nước khác, rồi thứ nước khác đó nó lại sanh ra thứ nước khác nữa. Nó sanh ra một thứ nước thải, rồi cái nước thải đó, bất cứ nó thải đâu đều bốc hơi ra, nó lọc ra, nó lấy cái nước trong thanh khiết quốc tế công nhận trở lại, nó bốc hơi mà thành như nước cất vậy. Tại từ nước cất đó nó lại rơi xuống sông, xuống hồ, xuống ao, xuống rạch, nó thành ra nước mình uống nữa. Cho nên học cái này mới là hay chứ. Thành ra những cái hiện tượng mà nó sanh diệt đó là những cái hiện tượng hữu cùng. Nó có sanh có diệt trong cái bản thể vô cùng. Giống như sóng ngoài bông bóng bọt sanh diệt diệt sanh. Đó là diệt sanh sanh diệt trên cái mặt biển hữu cùng. Trên cái, những đợt sóng hữu cùng. Mà nó sanh diệt trong cái bản thể nước biển vô cùng. Cho nên sóng dù thấy nó mất nhưng mà không có nghĩa là mất hẳn. Sóng thấy nó thành những cái cột nước 2, 3, 4 năm trước nó chụp cả bờ, lụt cả bao nhiêu làng. Nhưng mà không phải vì vậy mà nước nó có thêm dâng lên gì. Đó là hiện tượng thôi. Cho nên là cái pháp của Phật á, nó có cái pháp kia bằng pháp liễu nghĩa. Tức là pháp là trọn nghĩa, là chân lý đó. Còn có những thứ pháp kia bằng bất liễu nghĩa. Mà giáo lý bất liệu nghĩa nghĩa là chưa có trọn nghĩa là cái giáo lý đó trong kinh điển gọi là khế cơ. Tức là tùy cái hoàn cảnh, tùy cái môi trường, tùy theo căn tính của mọi người mà nói cái pháp đó. Giống như ông thầy thuốc giỏi vậy. Cái thuốc của ông thì không có cái gì nào là trị bệnh gì cho ai hết. Không có gì nào trị bệnh gì cho ai hết. Nó là cỏ, là cây mà. Nhưng mà tùy theo cái bệnh. Ta bắt mạch của mọi người rồi, ta lấy mấy vị để trị bệnh đó. Có bệnh ta trị có 3 vị. Có bệnh ta trị đồng vị là có 1 vị à. Mà có bệnh ta trị tới 15, 16 vị một thang thuốc. À thế thì là cái trị mà 1 vị là 15, 16 vị trở thành một thang thuốc như vậy là tùy theo cái bệnh của mọi người. Chứ kỳ thật là thuốc không có mấy vị là đúng hết. Cái tính của thuốc là nó là không có cái cố định. Cho nên cái giáo lý mà phải gọi là bất liệu nghĩa đó, cái nghĩa chiêu trọn là giáo lý cái cơ đó, là tùy theo căn bệnh mà thêm vô từ 1 vị tới 5 vị, từ 5 vị tới 10 vị, từ 10 vị tới 15 vị. Muốn thêm, muốn bớt, không có cái thang phương cố định nào để trị cho ai cố định cả. Thế thì giáo lý như vậy thì gọi là giáo lý khế cơ. Còn khế lý thì không à. Giáo lý mà gọi là khế lý là chân lý đó. Thì mặt trời là phải sáng. Nếu mà con mắt anh bệnh là anh chịu khó, anh chịu buồn ở thôi à. Chứ mặt trời không có chiều anh được. Ánh sáng mặt trời không chiều anh được. Con mắt anh bệnh, anh nhìn không nổi ánh sáng thì anh chịu khó, anh chịu buồn ở. Anh đừng có tất cứ gian sinh cầu khẩn la lối gì mặt trời bất công. Thì mặt trời là cái chân lý. Cái chân lý mặt trời nó sáng như vậy. Anh không chịu là anh phải đi chỗ khác thôi. Trốn. Nước thì là nó phải mát như vậy. Anh không chịu nước là anh đừng có tắm. Mà nếu anh tắm thì anh phải nấu nước anh tắm. Ha. Còn bằng không thì nước là nó phải mát vậy. Anh bệnh, anh không chịu nước nổi thì anh phải tắm. Hòa thuốc vô, chế dầu vô, nóng vô tắm ha, trên nước là mát. Thế là cái chân lý liệu nghĩa là vậy, liệu nghĩa là tròn nghĩa rồi, không nói kiểu nào khác. Tuyết là lạnh, nước đá là lạnh, anh không uống được nước đá, cái răng anh lung lay anh nhấp vào, anh không uống nước đá thì anh uống nước không, vậy thôi. Chứ hệ nước đá là lạnh, tuyết là lạnh. Không cách nào khác hơn. Không thể làm cho anh ấm được. Không thể là vì anh mà làm cho cái tuyết nó ấm mà gọi là tuyết được. Không có. Thành ra là cái giáo lý nó có cái loại cái bằng liễu nghĩa và bất liễu nghĩa. Cái đó nó hay lắm. Thành ra vô thường, khổ vô ngã bất tịnh là thực thường. Mà tất cả các vị học đó đều là nghe cái đó hết chứ không ai nghe nổi cái thường lạc ngã tịnh đâu. Thường lạc ngã tịnh là phải thầy đại thừa, trò đại thừa, chúng tánh đại thừa nghe mới nổi. Mà không là không có cách nghe. Nghe chống đối, nghe cư ngữ, nghe sinh phiền não đau khổ mà không có an lạc. Là vì nghịch ý người ta. Nghịch ý thành ra bực bội nghe không được. Thế thì là về nội cái pháp của Phật thôi, mà có pháp khế cơ pháp khế lý, rồi có pháp liễu nghĩa, pháp bất liễu nghĩa, rồi còn ở giáo pháp ha, mà pháp tiểu thừa, pháp đại thừa đều là khác nhau hết. Đó. À, bây giờ đó là nói về pháp tướng là vậy đó ha. Bây giờ tôi nói vô thường khổ vô ngã bất tịnh là tôi đưa ra một cái việc thôi đó, chứ còn tôi còn đưa ra nữa đây nè. Tôi nói ví dụ như các vị học là cái giáo lý tứ đế nội đây đa số đều biết hết rồi, chứ gì khổ đế là biết hết rồi, nhưng nó đã giờ làm tổng thống cũng khổ, làm bộ trưởng cũng khổ, làm dân cũng khổ, kinh doanh thương mại cũng khổ, làm ruộng làm nông cũng khổ. Cuộc sống mà đều mà hoạt động ở ngoài cái cực thân ra không đáng kể, cực khác khổ khác nha, cực thân không đáng kể. Làm tổng thống phải đi vô văn phòng phải làm việc, làm bộ trưởng cũng vậy, làm nông thì là phải mưa gió sương tiết, cực thân, cái đó không đáng gọi là khổ đâu, cái đó gọi là cực. Nhưng mà cái người mà cực mà không khổ là cái người đó sức khỏe tốt lắm, hồng hào tư tấn vui vẻ không sao hết. Mà cái đáng sợ là cái khổ chứ không phải là cực. Cực không có phải đáng sợ, mà khổ mới đáng sợ. Khổ tức là nó phát xuất từ tâm, tôi gọi là tâm sầu bạch phát. Có câu chuyện hồi xưa mà ông gì đó ngồi có một đêm mà lo lắng là tóc bạc trắng, hay gọi là tâm sầu bạch phát. Rồi mấy người nhà quê nghe cái chữ tâm sầu bạch phát là không có hiểu chữ nho rồi, nó trời ơi làm gì ông làm gì chị làm gì, tôi có bộ tam sầu bạch phát vậy. Tam sầu bạch phát. Rồi nhà quê tôi nhớ lại nhiều cái tôi cười bể bụng à. Nói thật lắc hết trơn là vậy mà nghe nhau rồi sống nhau cũng được. Cả vùng quê nói nhau cũng sống nhau cũng được. Chứ làm gì tôi có thấy phờ phạc vậy, có bộ ta là tam sầu bạch sắc vậy vậy. Để giống như người dốt mà nói chữ đó, trời, tôi nói thiệt không, tao mắng mày à. Tao cho mày biết, tao mắng mày mà tao ghét mày, mà làm mạ lên như giá lên như mày. Tức là mạ nhân như giáo nhân á, tao mắng mày là tức là tao dạy mày á. Nhưng mà nghe ba sột ba giật nó, tao mắng mày không phải tao ghét mày đâu. Mày nên hiểu rằng là tao mắng mày là mạ lên như giáo lên đó. Mày nên nhớ rằng là hiền thức tao nói là giáo tra già cán như mày. Giáo tra già cán tức là giáo đa thành quán. Ờ mà nghe ba sột ba giật nữa. Mày nên nhớ rằng là hiền thức tao nói nè, giáo tra là già cán. Tao mắng mày là mã lên giá lên. Mày đừng có tỏ cái giá tam sầu bạch sắc mày đi tao. Trời ơi tôi nói là hồi tôi ở tôi là gốc nhà quê mà. Giờ tôi ôn lại cái từ của nhà quê. Tự nhiên là tình cờ đấy, mình nhớ rồi mình cười. Nói thật lắc hết trơn à, mà cũng sống nhau được. Anh ra bây giờ tôi nói về cái giáo lý tứ đế là ai cũng biết hết ha. Thì khổ đế là biết rồi, tập đế là do kiến tư hoặc là do vô minh nó thành tập đế biết rồi. Thì diệt đế tức là tên khác của niết bàn. Thì đạo đế là ba bãi phẩm trời đạo là những cái pháp phải tu, tu cái pháp đó để mà diệt từ cái nguyên nhân của khổ là tập đế. Thế thì diệt trừ tập đế rồi thì khổ đế không còn, còn lại cái gì đó là diệt đế, tức là niết bàn vậy. Thế thì pháp tu như vậy mà để thành a la hán đó, để thành quả a la hán đó. Còn cái pháp tu của cái người trung thừa là tu pháp thập nhị nhân duyên. Phật dạy rằng là nên quán vô minh, từ vô minh mà có là hành, hành nó tác dụng sanh ra thức, danh sắc lục nhập xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử ưu bi khổ não. Thế thì là pháp thật những nhân duyên là Phật dạy đó chứ. dạy cho cái hàng mà duyên giác tu đó chứ. Còn cái pháp tinh tế là Phật dạy cho hàng thanh văn tu đó chứ. À, vậy mà mấy cô đọc kinh Bát Nhã mà coi à, rồi còn nữa pháp ngũ uẩn cũng vậy, ngũ uẩn cũng dạy cho cả thanh văn duyên giác. Sự vật bên ngoài toàn bộ vũ trụ vạn hữu sanh ra đều không ngoài ngũ uẩn. Và trong bản thân của con người, một con người như vậy cũng không ngoài ngũ uẩn. Ngũ uẩn mà tạo thành con người này. Thế thì là ngũ uẩn nè, lục nhập nè, thập nhị xứ nè, thập bát giới nè, vô thập nhị nhân duyên nè, và tứ đế nè, đều là Phật dạy. Phật dạy cái pháp để mà tu, để mà quán niệm, để mà hóa giải. Dựa vào đó mà tu tập để tiến lên cái giải thoát giác ngộ. Nhưng mà rồi tới cái kinh Bát Nhã đó nha, cái người mà tu học Bát Nhã này, Phật dạy này, đọc cái bài Bát Nhã Ba La Mật, Xá Lợi Tử: sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ tưởng hành thức diệt phục như thị. Có nghĩa là này sao lại mất vật chất chẳng khác không, không tức là hư không á, không có gì á, là cái cổng không đó, cái hư không nó chẳng khác gì vật chất. Vật chất là không, không là vật chất. Thọ cũng nói như vậy, thọ chẳng khác không, không chẳng khác thọ. Thọ tức là không, không tức là thọ. Tưởng hành thức cũng vậy, thức chẳng khác không, không chẳng khác thức, thức là không mà không là thức. Thế là dân quân như thị là vậy đó. Tức là ngũ uẩn không có gì. Các ông đừng có dựa vào ngũ uẩn đó mà tu tập, mà tư duy, mà quán chiếu. Cái chuyện đó là cái chuyện Như Lai dạy cái bằng khế cơ, cho phải cái lý. À, không có cái đi. Cho nên khi mà Quyền Giác thiền sư mà tóm tắt một câu thôi, ở trong tiếng đạo ca: ngũ uẩn phù hư không khứ lai. Ngũ uẩn nó không thật có, nhưng mà nó không phải là nó mất đi đâu. Nó giống như mây nổi trên trời vậy. Mây nổi thì không bao giờ có dần mây nào cố định, hợp lại thành vần mây, rồi lúc tan ra thì không còn miếng mây nào, rồi hợp lại thì nó lại thành mây. Thế thì là mây thì là tan và hợp, hợp và tan, mà khắp vũ trụ mà không bao giờ cái mây nó đi mất ngã nào được hết. Tan đi hết, mất hết ha, cũng là mất hết trong vũ trụ. Từ mất hết trong vũ trụ đó, đủ duyên đủ điều kiện thì hợp lại thành vần mây. Thành vần mây rồi thì mây nó tan, cũng là tan trong ngũ trụ. Do chỗ đó cho nên ngũ uẩn phù hư không khứ lai. Vì vậy cho nên cái thân ngũ uẩn này nè, sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc là không mà không là sắc. Họ tưởng hành thức cũng nói y như vậy. Nghĩa là thân ngũ uẩn này không hề có mắt. Còn cái sanh diệt đây là sanh diệt, là những cái hiện tượng hữu cùng sanh diệt trong cái bản thể vô cùng. Cho nên không có gì mà khác. Đó, học vậy đó mới gọi là chân lý liễu nghĩa đó. Gọi là cái lý này. Cho nên người ta đạt được cái đó rồi ha. Người nào chết cứ chết. Không có cái vụ mất đi là mất mát lớn lao, là mất đi là một sự đau buồn vô hạn. Giỡn à. Đó gọi là đệ tử Phật. Người đệ tử Phật á là phải nắm giữ vững cái đó. Thân của thầy là ngũ uẩn, thân của con mà cũng là ngũ uẩn. Chẳng qua là thầy sanh trước con 50 năm thì bây giờ thầy chết. Mà thầy chết đối với con á, mà con học đạo mà thầy dạy con á, thầy đã có mất mát gì đâu. Ngũ uẩn phù hư không khứ lai hả? Còn tổ quy sinh thì nói rằng là cái người mà tu hành tốt rồi đó, thật bất ổn phi pháp phục, diệt nải thù báo tư ân, cái người tu hành người ta chết rồi có mất gì nữa, bạn thấy tâm hữu sanh sanh diệt năng bất thối, Phật giai quyết định khả kỳ. Cái người tu hành mà tốt rồi đó là đời đời người ta không bao giờ bị mất mát lui sụp gì cái bồ đề tâm của người ta, và người ta cứ cái thềm bậc đó mà lên tới cái đỉnh cao của bồ đề vô thượng, niết bàn vô thượng. Giảng lại tam giới chư tăng xuất mộc vị tha tác tác tác, ta làm mình thầy sẽ làm, thầy sẽ qua lại trong tam giới, thầy sẽ làm thầy, thầy sẽ là người khuôn mẫu bậc thước cho chúng sanh trong tam giới, thầy nào có mất cái gì đâu. Cho nên là một ông thầy mà đàng hoàng, đứa nào mà khóc hư là phải bất hồn và hờn vậy, chỉ mặt ta giải chúng bay cái gì mà bây giờ chúng bay tưởng ta chết hả, chúng bay nói chúng bay mất cái gì, chúng ta mất đi à, thầy mất đi là chúng bay đau khổ. Tại sao đau khổ? Tụi bay ngu quá mà. Ta dạy tụi bay hồi đó giờ gì, ta đang giảng lại tam giới chư tăng xuất mộc vị tha tác, ta tắt đây là ta qua lại trong tam giới mà ta là người khách, còn các ngươi mà tôi không tốt là các ngươi là người chủ của tam giới nha, mà làm chủ của tam giới là cực khổ lắm nha, còn đây là khách tam giới, khách tới dạy dỗ khuyên can nhắc nhở rồi đi, chứ không bị ràng buộc trong tam giới. Còn người mà tu tập chưa tốt là người chủ trong tam giới, có nghĩa là muốn ra khỏi dục giới cũng không ra được, muốn ra khỏi sắc giới vô sắc giới cũng không ra được, đó là chủ. Cho nên tôi nói chỗ này là nhiều người nghe chướng lỗ tai lắm, chịu có được. Nói cái ông này ông tu cái đạo gì riết sao thầy chết nghe cũng không thương, mà bạn chết ông nói cũng không có gì đáng sợ, rồi bản thân ông đó cũng không nghe. Thế tôi nói là bộ tu riết rồi nói sao không à, tu như vậy mới là đúng đó nha. Chứ tu gì mà mỗi ngày mà nghĩa là thấy cho người ta chết chắc lưỡi đau khổ rồi rên rỉ, không đúng đâu. Phải hiểu rằng ngũ quẩn phù hư không khứ lai, giống như là sống ngoài bông bóng bọt vậy, nó diệt sanh sanh diệt vậy mà nó không hề mất thì khóc cái nỗi gì. Mây tan rồi tan ở đây, hợp ở kia, hợp kia tan đây, không hề mất. Hợp tan là hợp tan trong vũ trụ bao la, không bao giờ rời cái vũ trụ bao la mà nó mất đi chỗ nào được hết. Cho nên người ta học như vậy, trong cái vô thường người ta vẫn thấy được cái chân thường, trong cái khổ người ta thấy được cái tánh chất là không có gì khổ hết. Đó, cho nên là ngũ quẩn ha, ngũ quẩn dài không ha. Rồi tới ngũ quẩn người ta lùng nhập thập nhị xứ, ta bắt giới, ta thành ra một con người. Thế thì ta nói đây, đây. Xá lợi tử vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý vô sắc thanh hương vị xúc pháp vô nhãn giới nải trí với thức giới, tức là 18 giới. Thật dạy rằng là các ngươi phải thấy nó là cái pháp duyên sanh như quyển, các ngươi đừng có đau khổ, đừng có lưu luyến, đừng có đam mê những cái đó, mà chính cái cõi đời này nè nhé. Cõi đời này là nó tồn tại, nó hình thành là bởi lục căn, lục trần và lục thức đó. Cho nên người ta niệm Phật, người ta nắm tụi chuỗi 18 hộp, có nghĩa là phải nắm căn trần thức cho vững, để mình nhìn hiểu tượng sự vật, cái tính chất của nó là duyên sanh như quyển, giải pháp giải không đó. Cho nên là mua cái sao chuỗi là phải mua cái trí tuệ, mua bằng cái đạo lý, chứ đi mua sao chuỗi mà ngồi mà lần vậy đó, tưởng đâu là tu là vậy đó, tội nghiệp lắm, không có được cái gì đâu. Sao chuỗi đó là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, phải nắm lại sắc thanh hương vị xúc pháp, phải nắm lại rồi nhãn thức nhĩ thức tỷ thức thiệt thức thân thức ý thức, nắm lại tức là vũ trụ văn hữu này mà nó tồn tại, nó hình thành là do căn trần thức mà nó tác động qua lại, mà ta thấy nó có hiện hữu, nó có tồn tại. Mà tồn tại đó là do cái vọng duyên sinh diệt của con người mà nó tồn tại, nghĩa là nó sinh ra nhiều thứ khổ đau. Sinh ra nhiều thứ khổ đau. Giống như tôi nói nãy là, nghĩa là núi sông nhà cửa vốn không có sơ chuyển đảo lộn. Vậy mà do người uống rượu, say rượu, thành ra thấy núi sông đất đai nhà cửa đảo lộn là tại con người. Do vậy cho nên là căn tình thức này, tự tánh của nó không có khổ đau. Nắm sơ chuỗi niệm Phật là phải nắm được cái căn tình thức, nắm cái chánh niệm thì mình sẽ xa lắm để rời bỏ được những cái khổ đau. Mình sẽ thấy được trong cái vô thường nó có cái thường, trong cái khổ nó có cái là, trong cái vô ngã nó có cái ngã, trong cái bất tịnh nó có cái bệnh. Đấy. Cái chuyện ngã như tôi nói là dù cho mây nó có tan đi đâu, tan không còn thấy nữa ha, nhưng mà cũng tan ở trong cái vũ trụ bao la này thôi. Rồi từ trong cái tan đó ha, duyên khởi đủ điều kiện hợp trở lại, thế thì không hề mất, mà không hề mất tức là ngã thôi. Đấy. Cho nên học rồi nghiên cứu cho tới nỗi sự sinh tử người ta không còn sợ, mà ta không sợ là gì? Do ta nhận thức chân lý chứ không phải là ta liều mạng. Nhận thức chân lý rất là rõ ràng, chết không có nghĩa là mất, không có nghĩa là hết gì hết. Còn mà đòi sống hoài là trái chân lý rồi, không bao giờ có đâu, không bao giờ có cái đó, đừng có mơ tưởng mất công. Trên đời này không có cái gì mà nó còn mãi cố định. Kinh Phật ta gọi là hằng chuyển. Hằng là vừa hằng. Mà trong cái hằng nó có cái chuyển. Đâu bao giờ mà hằng mà cứng khư cố định. Cũng như nước biển vĩnh cửu còn là hằng. Mà không bao giờ nước biển mà nghĩa là hoàn toàn cố định cứng khư, mà là nó phải khi thì sống lớn, khi thì sống nhỏ, khi thì bọt bèo, khi thì mặn nhiều, khi thì mặn ít, khi thì trồi lên, khi thì coi như lắng xuống. Ha. Thế thì trong cái hằng nó có cái chuyển. Chuyển là chuyển ở trong cái hằng. Tất cả những hiện tượng vạn pháp nó sinh diệt là những cái hữu cùng. Hữu cùng nó sinh diệt, nổi chìm trong cái mặt biển vô cùng. Do vậy mà từ cái chân lý vô thường, khổ vô ngã bất tịnh, ta thấy được thường là ngã tịnh. Học như vậy thì ta học được là kinh liễu nghĩa, mà ta học cũng học thấy rõ tính chất kinh bất liễu nghĩa. Đấy. Thế thì là ngũ quẩn là bậc dài, nhưng mà tới đây Phật đang ngũ quẩn dài không? Thập bát giới, nhãn nhĩ tỷ thiệt, nại chí vô ý thức giới. Thập bát giới dài không? Không có gì hết. 12 nhân duyên là Phật giải đó chứ. Nhưng mà tới đây Phật nói nè, vô minh, diệt vô minh tận. Nãy chí vô lão tử, diệt vô lão tử tận. Không có vô minh gì hết. Cũng không có cái gọi là hết vô minh. Đó là ta chỉ trong tâm của các vị. Trong tâm của các vị không hề có vô minh nha. Cái thường trú chân tâm của các vị không hề có vô minh nha. Ghê vậy là chỉ vậy thôi. Cái thường trú chân tâm của các vị đó, như tôi nói nãy đó, các vị cứ cô lập đi. Cô lập đây nè, tôi nói ví dụ như vậy đâu, bảy cảnh ha. Bảy cảnh nó có mừng, giận, thương, sợ, yêu, ghét, muốn, thất tình đó. Các vị cô lập mừng, samatha, giận, samatha, thương, samatha, sợ, yêu, ghét, muốn đều samatha hết. Tức là chỉ, tức là cô lập đi. Thế thì các vị còn cái gì không? Phải nói rằng, còn chứ. Cho nên nó tu thiền định, ta cô lập, ta samatha, ta chặn đứng các cái vô minh, cái phiền não rồi ta còn chứ. Còn cái thường trú chân tâm hoàn toàn thanh tịnh của ta chứ. Đó, phải học cái đó mới có lợi ích đó. Thế thì là vô minh hả? 12 nhân duyên như vậy Phật giải đó chứ. Nhưng mà bây giờ đó không có. Không có vô minh. Không có hành thức, danh sắc, luồng nhập, xúc, thọ, ái, thọ hữu, sanh, lão tử, ưu bi, khổ não gì hết. Coi gì không có. Đây thì quyền giác thiền sư nắm đây. Việc học vô vi nhàn đạo nhân, bất trừ vọng tưởng, bất cầu chẳng. Cái bậc về tuyệt học vô vi, người ta biết nắm được cái chánh pháp rồi đó, ta sống với chánh pháp á. Người ta không có trừ vọng tưởng. Vọng tưởng tức là vô minh đấy. Anh để cho người ta biểu tình. Cái chánh triệu anh không tốt, anh để cho biểu tình. Thì bây giờ anh phải cử bộ đội, nhà binh, anh cô lập. chứ còn nếu mà tính tiền tốt á, dân nó thương anh như thương cái nhà mà phát trị cai trị đó, thương như thương cha thương mẹ, nó kính quý như vậy, nó đâu có biểu tình. Mà nó không biểu tình thì các anh khỏi cần cô lập, mà vẫn bình an thành tịnh. Có gì không? Các vị thấy có không? À, cho nên là thật sự là nó bình an cô lập, không cần có bộ đội để cô lập biểu tình. Thế thì người tu này cũng vậy. Anh để cho cái mừng giận thương sợ yêu ghét muốn tham sân si mạng nghi của anh nó ác nó vô anh. Thế thì bây giờ anh mới cần samatha, anh mới chỉ ngăn chặn nó. Mà khi ngăn chặn nó rồi thì sự thật anh còn một cái gọi là thường trú chân tâm hoàn toàn không có thay đổi, không có xáo trộn, không có biên cái dịch. Đấy. Thế thì là cái vọng tưởng đó. Cái vọng tưởng mà anh làm chủ được cái chân tâm thường trú của anh rồi á, anh phát hiện chân tâm thường trú anh được rồi là anh không cần trừ cái vọng tưởng. Tại vì anh cô lập, anh khỏi cần cô lập. Vì là người ta tôn trọng rồi. Ta không có biểu tình thì khỏi có bộ đội cô lập. Ở Indonesia, hổng dài nè, với Philippines cũng là cử bộ đội là cô lập. Ngăn đón những người biểu tình. Là tại vì cái nước đó, cái chính trị, cái chế độ nó bất ổn. Nếu mà cái chế độ chính trị, cái nước nó ổn á, thì khỏi cần cô lập mà không có biểu tình. Ở đây người có trách nhiệm rồi thì ta không cần phải chặn đứng cái bần giận, thương sợ, yêu ghét muốn, mà người ta sống với cái tâm hoàn toàn an ổn của người ta. Cho nên cái mà vô minh á, thành thức danh sắc là Phật giải tu đó hả? Là tại vì là giải cho những cái người cái bằng bất, cái giai đoạn tu cái bằng bất liễu nghĩa, chưa có nắm vững được cái thuần trú chân tâm của mình, cho nên phải dựa vào đó mà tư duy, mà quán chiếu, để mà cô lập nó. Chứ nếu anh mà sống trong chánh niệm, trong tư duy, trong thiền định tốt rồi, anh khỏi cần cô lập, cho nên không có vô minh nào hết. Hằng ngày trong tâm của chúng ta đâu phải là người nào cũng là tham sân si mạn nghi đâu. Tham sân si mạn nghi là cái đó là cái mà thoạt sanh, thoạt diệt, thoạt đến, thoạt đi, thoạt có, thoạt không, chứ không phải là cái đó của ta. Cho nên nếu mà thật sự mà có tu hành và có chánh niệm ha, thì nó không có. Mà nó không có thì còn là cái gì của ta? Đó là cái tâm hoàn toàn, trí tuệ hoàn toàn trong sáng, cái tâm hoàn toàn trong lành, đó là thường trú chân tâm, đó là thể tánh tịnh minh của con người. Đó, thế là học như vậy là chúng ta thấy được là cũng là một pháp ha, mà pháp liệu nghĩa rõ ràng, pháp bất liệu nghĩa rõ ràng. Pháp khế cơ rõ ràng và pháp khế lý cũng rõ ràng như vậy. Cho nên là ta học cái viên ngọc quý thứ hai á, là pháp đó, pháp bảo đó, pháp đó độc đáo vậy đó. Rồi, đó là nói về 12 nhân duyên nhá. Đại trí, vô khổ. Vô minh, diệt vô minh tận, đại trí vô lão tử, diệt vô lão tử tận. Bây giờ ta học vô khổ, tập, diệt. Đấy, như tôi nói này, cái khổ về mặt tục đất, về mặt hiện tượng dạng pháp, về mặt pháp tướng học, cái tướng về dạng pháp mà học thì có khổ, có tập, tập tức là phiền não vô minh, có diệt, có niết bàn, có đạo tức là có phương pháp để tu. Thế thì là khổ tập diệt đạo là giáo lý bất liệu nghĩa, là giáo lý khế. Khế gì? Khế cơ đó nha, chứ không phải khế lý đâu. Còn khế lý là vô khổ. Vô tập, vô diệt, vô đạo. Không có khổ. Không phải hễ kiếp con người là ai cũng phải khổ. Mà khổ nhiều, khổ ít là do con người, thậm chí không khổ cũng là do con người. À, cho nên cái khổ bài học mình nói, ô, tôi học trường lý khổ đấy, hay quá, là cái gì nữa? khổ khổ, hoài khổ, hành khổ, rồi khổ về sinh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, ái biệt ly khổ, cầu bất đắc khổ, quán thắng hội khổ, vô ấm chí thanh khổ. Ôi ta khổ bắt khổ, học hay quá, rồi là tả bài hay quá. Nhưng mà cái đó là học thuộc về ABC của đạo học. Chưa có anh nhầm đâu. Mà phải thấy được vô khổ, vô tập, vô diệt, vô đạo. Khổ không có. Tôi nói ví dụ như vậy, ngồi đây, có ai khổ gì ly dị không? Tôi đâu có khổ. Nhưng mà mấy cái người mà có chồng, có con, có hoạch ly dị, thì mới khổ gì ly dị. Chứ tao không có con ly dị, tao không có chồng. Chim ly không có chồng. Mà ông chồng lấy gì ly dị. Mà không ly dị tức như là không ai khổ gì ly. Cái gì vậy mà mấy bà ngoài này có khi khổ à? À, Phật tử có người, trời ơi, có người tôi biết rồi. Tôi cái ly dị mà nghĩa là tòa chưa xử là phải làm sao, đút lót vàng cho tòa xử giùm mau giùm tôi chứ tôi chịu hết nổi rồi. Mà tòa thì nguyên tắc họ hòa giải phải 7 lần họ mới cho ly dị. Mà đây nó thôi làm gì mau mau đi, tôi chịu cho bao nhiêu lượng rồi nè. Làm ơn coi như hồ sơ lấy từ dưới móc để lên đi. Thật sự cho gấp vì khổ chịu hết nổi rồi. Hồi đó là yêu mẹ yêu người gấp rút à. Yêu cho nhanh chứ gì mà coi thầy tướng nào mà coi gì mà để cho tới 2 năm nữa mới cưới, trời đất ơi sao chịu nổi. Thế thì là khổ gì 2 năm cô không chịu nổi. Rồi bây giờ tòa mà để tới 2 năm mới cho đi viện cũng chịu không nổi. Rồi nội đây có ai có đó không? Không. Không ai có đó hết. Đó. Thế vì là cái khổ không phải ai cũng khổ giống nhau. Thấy không? Khổ là do con người. Cho nên vô khổ. Chứ không phải ai cũng khổ. Hả? Đó. Cũng là con người mà không phải ai cũng khổ. Đó là tôi nói cái khổ tầm thường về cái khổ của cái người tu và không tu đó thôi đó. Còn nó cao hơn là như ta lại thất một kiềm liếp tu bồ đề an nan ca diếp rồi đó. Người ta có khổ, ta khổ bác khổ không? Không. Là vì người ta đã tu hành, ta diệt được cái tập đế rồi. Mà tập đế là cái nguyên nhân của khổ người ta đã diệt rồi. Kiến từ hoặc người ta diệt rồi. Thì cái nhân của khổ không còn nữa, thì cái quả khổ đế không còn. Do vậy cho nên là thật sự là vô khổ. Có đời này không phải ai cũng khổ. Và lúc nào cũng khổ. Vô khổ. Không có khổ. Vì tam độc thủy bào hư xuất mộc. Quyền giác từ xưa nói như thế. Tam độc là tham sân si là khổ đó mà. Nguyên nhân khổ đó mà. Nó không có thật. Nó giống như cái bọt nước trong đám mưa đó. Hãy còn mưa thì là cái bọt đó, nước mưa nó rớt xuống rồi nổi bọt lên. Nổi bọt lên là nó sẽ xuống rồi là nước mưa rớt xuống nữa tiếp tục nổi bọt lên. Giống như mấy cái đường nước suối của ngoài ruộng cũng vậy. À, nước suối nó chảy rốc rách là nó nổi bọt lên cả một cái bào vậy đó. Ha. Rồi thì là nếu mà nước hết rốc rách thì cái bọt đó nó tự sẽ xuống thành nước. Mà hãy bắt đầu có nước trên nguồn chảy xuống, trên khe chảy xuống thì nó rốc rách nó nổi bọt lên nóng cả đầy mặt là cả bao nhiêu chục thúng dạ bọt nước vậy. Nhưng mà thì thật là cái bọt nước đó chính là nước, chứ không có cái gì khác hết. Cho nên nếu mà nước không còn róc rách chảy nữa, thì bọt nước đó nó trở thành nước. Do vậy cho nên phiền não vô minh nó thật sự của nó là cái tâm thanh tịnh của các vị. Khi nào mà các vị mà hoàn toàn có chánh niệm, có chánh tư duy, ha, thì cái phiền não vô minh đó nó tự trở thành cái chất liệu thanh tịnh ở trong các vị, cho nên chẳng có phá hại gì hết. Y như nước sinh ra bọt. Không còn điều kiện giống nó chảy của nước thì bọt trở thành nước trong mặt phẳng lặng như gương. Cho nên quyền giác thiền sư gọi là tam độc thủy bào hư xuất mộc. Ngũ quẩn phù hư không khứ lai. Cái tam độc là tham sân si phiền não đó, nó như cái bọt nước vậy. Nó rất là ảo, nó rất là quyến. Nó sinh cũng là hư vọng, mà nó diệt cũng là hư vọng. Bởi vì nó diệt rồi nó có thể sinh trở lại mà. Mà nó sáng rồi nó có thể diệt mà. Do vậy thì ta nắm được cái quy luật đó rồi á. Thì vừa cái lý ta nắm được mà cái cơ ta cũng nắm được. Liễu nghĩa ta cũng nắm được mà bất liễu nghĩa ta cũng nắm được. Rồi ta thấy chánh pháp rất là rõ ràng. Thế thì là vô khổ. Vô tập. À không có phiền não gì hết. Phiền não không có tự tánh. Đấy hiện giờ không có ai có phiền não hết trơn nha. Những người ngồi đây hiện giờ không có phiền não nha, không có tập đế nha, là vì không có cái điều kiện tham sân si mạng nghi. Mà không có tập đế là không có nguyên nhân khổ, thì khổ quả không có. Hiện giờ không có ai có bị khổ quả gì hết. Như vậy là các vị đang ngồi trong chiếc bàn này, thân thoại hải trung hưu bích thủy nhật thành lãnh thuật mạc tầm sơn, giờ phút này là giờ phút các vị đang ở trong chiếc bàn này, đang ngồi trong chiếc bàn này. Niết là gì? Niết bàn là gì? Niết là không, bàn là đau khổ, không đau khổ là niết bàn. Niết là không, bàn là yêu, không yêu là niết bàn. Niết là không, bàn là ly dị, không có vấn đề đặt ly dị là niết bàn. Niết là không, bàn là con hút thì cái áo biển, ở đây không có đặt vấn đề con hút thì cái áo biển là có niết. Cho nên những người ngồi đây là hoàn toàn là giờ này là các vị đều niết bàn đấy. Chứ đừng tìm niết bàn ở đâu nữa. Không có các cái khổ là niết bàn đấy. Không có các cái khổ mà chỉ nhận thọ, nhận các điều vui. Đó gọi là cực lạc. Mà cực lạc cũng tức là niết bàn vậy. Cho nên nước cực lạc không có ở đâu hết á. Đây nè, đang ngồi đây nè. Mà mọi người hiện giờ đã samatha, chẳng đứng các nguyên nhân của phiền não vô minh hết rồi, thì bây giờ các vị là đang ngồi ở cực lạc. Chứ cực lạc là gì? Là về cực lạc là chúng sinh ở cõi đó không có các điều khổ mà chỉ hưởng thọ dụng các điều vui, cho nên gọi là cực lạc. Thế thì cực lạc là hiện giờ, giờ phút này chơi về tại chùa Bồ Đà đấy. Chứ cực lạc không phải đi kiếm ở đâu hết đó. Đừng có trông mong ở bên phía mặt trời lặn là ấu trĩ là ngây thơ. Có đâu, đừng có tưởng bàn là ở bên Ấn Độ, ở bên chỗ núi Đình Thước, không có đâu, ngây thơ ấu trĩ. Mà ngay bây giờ không có tam độc, thấy được cái tính chất ngũ quấn phù hư không khứ lai ha, thấy được chân lý là các vị có niết bàn ở chỗ các vị đang ngồi. Thế thì là vô khổ vô tập ha, không có tập đấy, vì tính chất quyến hư của tam độc không có thật, vô diệt không có niết bàn. Niết bàn mà các vị mà tìm cái niết bàn ở đâu đó, diệt đế tức là niết bàn á, mà các vị đi tìm nó đó là các vị giống như là đi mua hay không. Giống như các vị đi mua hư không, bỏ tiền ra để đi mua từng cục hư không nào đó, không bao giờ có. Hư không là ở trong trong các vị, ở nơi nào cũng có. Mà nếu các vị không biết hư không, mà các vị đi mua hư không là không bao giờ có hư không để các vị mua đâu. Niết bàn cũng vậy, đừng có đi tìm niết bàn. Cho nên là Phật dạy là niết bàn là cái cảnh. Phật có niết bàn nhưng mà Phật không có thọ, không có thọ cái vui của niết bàn bao giờ. Bởi vì cái vui mà cái vui của thọ đó là nó bị mất. Tôi nói ví dụ người ta cho mình 1000 đô là mình thọ chứ gì, là 1000 đô nó có thể bị mất. Hoặc là người ta yêu mình, người ta thương mình, thì cái yêu thương đó bữa nay yêu thương chứ mai mốt có thể bị công kích, kiện tụng nữa cơ. Cho nên cái thọ, cái vui mà có thọ thì cái thọ nó cũng bị mất thôi. Còn cái vui niết bàn là cái vui không có thọ. Cho nên cái người mà có niết bàn không bao giờ bị mất niết bàn, không bao giờ ai giật được cái niết bàn của mình. Là vì cái vui đó là cái vui không có thọ, không giống như cái vui mà mình nhận đô la người ta cho, không giống như là cái tình thương mà mình nhận của người thương mình, không giống như cái tài sản mà người thương mình nó cho mình tặng mình. Thọ cái đó là không có bền. Mà cái vui niết bàn là cái vui không thọ, không thọ cái vui đó, cái vui đó mới bền. Còn ví dụ như tối đi ra ngoài mấy sàn nhảy của Sài Gòn đây là mua cái viên thuốc lắc 700 ngàn, rồi lên đó là ôm nhau rồi lắc chơi thì 4 tiếng hồi tiêu 700 ngàn. Mà cái vui đó về nhà không còn nữa. Về nhà thì đờ đẫn rồi thì xa cha, xa mẹ, xa những người thân, không ai mê mình nữa, không ai thương mình nổi nữa hết. Thế thì cái vui đó là bỏ ngoài chỗ cái sàn nhảy đó rồi. Vì đó là cái vui có thọ. Mà có thọ thì có bất. Còn cái vui của Niết Bàn là giống như người mà bình thường vậy, là mình mạnh khỏe dày ha, mạnh khỏe rất mạnh khỏe. Tình cờ mình uống nhầm một cái ly nước, nó có cái chất độc. Mà những người xung quanh mình cũng uống nhầm cái ly nước có chất độc. Thế thì trong đó có người trí, ta biết được, à, thế là mình không có bệnh gì hết. Vậy mà mình uống cái này bây giờ nó đau bụng ha. Thế thì là tìm cách là, một là uống nước thêm nhiều vô, hai là uống nước thêm nhiều vô rồi dốc ra cho nó ói hết nước ra. Thế thì ói hết cái nước độc này ra thì nó trở lại cái trạng thái hoàn toàn an lành của mình vốn có, chứ không phải là có cái vui nào mới. Cho nên cái vui của Niết Bàn là cái vui của cái người mà hóa giải hết những cái kiến hoặc, tư hoặc, những cái phiền não, những cái vô minh ở trong tam giới, thì người đó tự có một cái vui mà không có thọ. Cái vui tự nhiên, cái vui thanh tịnh vốn có, cái vui đó nó thường trú vĩnh viễn với cái tâm thanh tịnh vốn có của mình. Đây, cái chuyện Niết Bàn là vậy. Cho nên là vô khổ, vô tập, vô diệt, không có Niết Bàn gì để chứng hết. Chứng mà kỳ thật không có chứng gì hết. Chứng ở đây có nghĩa là kiến tư hoặc cái nguyên nhân phiền não vô minh đau khổ không còn, thì tự nó sợ trở thành bình an thanh tịnh trong sáng trí tuệ mà không hề có đau khổ. Đó, cho nên Niết Bàn là cái vui, Niết Bàn là cái vui vô thọ. Chỗ đó là cái chỗ là giáo lý liệu nghĩa đó. Còn cái mà gọi là Niết Bàn mà mình phải tu, mình phải cầu nguyện để có Niết Bàn, đó là cái giáo lý đó là bất liệu nghĩa đó. Niết Bàn không có quyền cầu, cầu cũng không bao giờ có. Đừng uống nước độc thì tự nó bình an. Còn uống nước mà bị chất độc vô trong này rồi thì không có bình an được. Vậy thôi. Đừng uống rượu thì nó không có thấy trời đất đảo lộn, nhà cửa đảo lộn. Còn hãy uống rượu, tự thấy nhà cửa trời đất đảo lộn. Chứ cái vui Niết Bàn là không có tìm kiếm ở đâu, không có thọ dụng gì hết. Giống như người không uống rượu vậy, nhìn thấy sự vật rất đẹp, trời xanh mây trắng ha, rồi cỏ hoa tâm màu tâm vẻ đều đẹp đẽ mà không có đảo lộn xoay tròn. Vậy thôi. Còn anh mà thấy đảo lộn xoay tròn là tại vì anh uống rượu. Cho nên cái cảnh đẹp tự nhiên của trời đất, của cỏ hoa anh không còn thấy. Anh không còn thấy là tại vì rượu, chứ không phải là tại vì trời đất cỏ hoa không đẹp. Tại vì trời đất cỏ hoa đảo lộn cũng có. Do vậy cho nên là vô khổ, vô tập, vô diệt, vô đạo. Đạo đế là 37 phần trời đạo để tu để mà được cái Niết Bàn đó mà. Vô, tức là khỏi cần luôn. Bởi vì 37 phần cả đạo đó là cái thứ thuốc. Cái thứ thuốc đau bụng. Anh đau bụng, anh mới cần uống thuốc đau bụng. Anh nghiện thuốc đá, lá, anh mới cần ngậm cái kẹo để mà chống nghiện thuốc lá. Anh nhức đầu, anh mới cần Optalidol để anh trị cái bệnh nhức đầu. Chứ còn ở đây người ta không bệnh nhức đầu, người ta cũng không có nghiện thuốc lá, người ta cũng không có nghiện rượu, người ta cũng không có đau bụng. Thì thuốc uống để làm gì? Điên gì mà uống thuốc chi để cho nó cực khổ mà nó tốn kém mà này lại mất công nữa. Nó không bệnh mà. Thế thì cái đạo đế cũng vô khổ, vô tập, vô diệt, vô đạo. Đạo đế là phương thuốc để hóa giải cái bệnh tập thế, phiền não của tập đế. Mà đã không có phiền não rồi, không cần đạo đế nữa. Đó là giáo lý liễu nghĩa. Còn tu đạo đế đó là về mặt kêu bằng pháp mà là pháp tướng. Học pháp tướng là cần phải tu đạo đế để mà hóa giải cái tập đế, để dứt trừ được khổ đấy mà có Niết Bàn. đó là hợp pháp tướng, hợp pháp diệt bất liễu nghĩa. Còn hợp pháp tánh thì là khỏi cần tu đạo này, mà là cái tự tánh của mình, ai cũng có cái tự tánh thanh tịnh nhất, niết bàn. Mình có chánh niệm, mình phát huy cái trí tuệ thì mình khỏi cần tu đạo đấy. Đó, thế thì giáo lý như thế mình gọi là pháp tướng và pháp tánh. Pháp tánh là cái thứ pháp tự nó, cái tánh của tự nó thanh tịnh. Do đây là tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân, ta bất trừ vọng tưởng, bất cầu vọng tưởng, không có vọng tưởng, không có thực chất, không có thực tánh. Chân như cũng có thực tánh, như vừa nói, nếu bạn không có thực tánh, anh không ăn không uống những chất độc thì cơ thể anh sẽ tự mạnh khỏe vậy thôi. Chứ anh tìm cái nào nữa, anh tìm cái gì khác hơn nữa không có đâu. Anh đau khổ là tại vì anh ăn, anh uống, anh hút, phải ăn chất độc, uống rượu, uống chất độc, rồi hút chất độc. Tại anh đau, anh mới phải uống thuốc. Chứ là anh không ăn chất độc, không uống chất độc, không hút chất độc, thì anh khỏi uống thuốc, mà tự anh mạnh khỏe bình thường. Cho nên là cái vấn đề và mộng tưởng của mình đó là cái bệnh đó. Mình không có chánh niệm cho nên mình bị cái bệnh đó. Cho nên mình phải trừ. Cái người không bệnh lấy gì trừ. Nó bất trừ mộng tưởng, bất cầu chân. Vì biết rằng thật tính của phiền não của vô minh là cái tánh thanh tịnh, là thật tịnh. Đó, cho nên học cái đó là một câu như vậy, là trong đó có liễu nghĩa và bất liễu nghĩa. Vô minh Phật tánh tức thật tánh tức Phật tánh, ảo hóa không thân tức pháp thân. Ảo hóa là cái thân này nè, thường thường mình gọi cái thân này là thân ảo hóa này. Ảo hóa là vì sao? Là vì đó là cái thân duyên sanh, cái thân có sanh có diệt, cho nên gọi là thân ảo hóa. Thân này do ngũ uẩn, do thất đại, có sanh có diệt, gọi là thân ảo hóa. Nhưng mà cái ảo hóa hư vọng này nè, không chân thật này nè, không ngoài cái pháp thân chân thật bất sanh bất diệt của mình. Cũng giống như nói nãy giờ ha, những cái bọt bông bông bọt sống ngoài bông bông bọt, sanh diệt diệt sanh, đó là những pháp hữu cùng, sanh diệt diệt sanh trên cái mặt biển vô cùng. Cho nên cái thân ảo hóa này nè, thân ngũ uẩn thất đại này nè, không ngoài pháp thân thanh tịnh của mình mà có. Mình không khéo sử dụng ha, thì mình không gặp được pháp thân thanh tịnh của mình. Mà mình khéo sử dụng thì mình sẽ gặp cái pháp thân thanh tịnh của mình. Giống như không khéo sử dụng thì hàng ngày sống hoàn toàn là kiến hoặc tư hoặc, là thất tình lục dục ha. Mà khéo sử dụng, mình cô lập những cái đó đi, thì mình sống với cái tâm thanh tịnh thường trú ở luôn với mình. Để là pháp nó có pháp liễu nghĩa, có pháp bất liễu nghĩa. Pháp khế cơ và pháp khế lý, đó là giáo pháp của Đức Phật dạy đấy. Mai bốn tàu nữa, còn những thứ pháp nữa. Giờ hết giờ rồi, thì gần đây vậy. Khó nghe đấy. Nhưng mà muốn hiểu cái này thì mỗi người nên nỗ lực ôn lại coi những cái lý lẽ đó có cắt nghĩa được không, có chân lý không. Nếu cắt nghĩa được, nó có chân lý thì mới nên theo, mà nên theo và ứng dụng trong cuộc sống là sẽ có lợi lớn lắm. Còn nếu mà không để tâm, không tư duy, không tìm hiểu thì cái này hơi khó à. Mà nó là khó nghe đó.
Chúng sanh vô biên hàng nguyện độ.